Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, khi mà người ta muốn tuyển các cái nhân viên vào trong công ty hoặc là tuyển cán bộ viên chức trong chính quyền thì người ta chú ý đến những cái điều kiện nào? Trước hết là phải bằng cấp, thứ hai là kinh nghiệm làm việc, và thứ ba là những cái chi tiết phụ. Thậm chí trong các cái chế độ độc tài toàn trị thì quan trọng nhất là lòng trung thành. Cho nên đã có câu nói là hồng hơn là chuyên. Và hậu quả là gì? Thưa anh chị em, chúng ta thấy có cả một cái xã hội được cai trị, được dẫn dắt bởi những con người không phải phục vụ nhân dân, mà phục vụ một cái chế độ, phục vụ một cái đảng phái, đến mức là chỉ cần làm sao trung thành để chấp hành các lệnh của trên ban, và coi cái người dân như là một cái đám bị trị, như là đàn chiên, theo đúng nghĩa là con chiên con cừu, muốn dắt đi đâu thì dắt, muốn xén lông, muốn dắt sữa, muốn làm thịt tùy ý, hay là như con vịt để mà giặt lông. Và kết quả là gì? Chúng ta thấy cả một cái xã hội tham nhũng thối nát dột từ trên mái xuống. Không đâu mà không có những cái chuyện động trời chỉ vì chúng ta bị giấu kín, bịt tai, bịt mắt không biết mà thôi. Thỉnh thoảng thì có rò rỉ ra một chút xíu như vậy để thêm hương vị của một cái cuộc sống đã quá khốn khổ, đã quá tột cùng cái sàn chịu đựng của người dân. Chúng ta hãy nhìn cái cách khác của Đức Chúa Giêsu. Khi Chúa chuẩn bị cho các môn đệ của Chúa, khi Chúa dạy dỗ, khi Chúa rèn luyện các cái người trong tương lai cũng là cán bộ để lãnh đạo hội thánh của Chúa, để lãnh đạo đoàn Chúa của Chúa, thì Chúa chú trọng điều gì? Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy nghe lại lời của Chúa nói với các tông đồ. Ngước mắt lên, Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, cũng là một cán bộ trong tương lai, ta mua đâu ra bánh cho hạn đây? Và Chúa nhìn thấy cái cảnh người dân cơ nhỡ như vậy, thì lòng của Chúa thổn thức, lòng của Chúa quặn đau vì thương họ như những cái con chiên không có chủ chăn. Chúng ta đừng quên là trong thời Chúa Giêsu, người Do Thái vẫn có chính quyền, người Do Thái vẫn có cái cấp lãnh đạo hội thánh ở đền thánh Jerusalem. Nhưng tại sao Chúa lại nói Chúa thương họ như những con chiên cơ nhỡ không có chủ chăn? Mặt trái của cái xã hội thời Chúa Giêsu đã cho thấy rõ, có chính quyền đó, nhưng mà loại chính quyền nào? Loại chính quyền bù nhìn, loại chính quyền đã bán linh hồn cho cái đế quốc Roma để được an vị, để được hưởng bổng lộc, và thậm chí còn tiếp tay với cái chính quyền của đế quốc để bóc lột người dân đến tận xương tủy. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện ông vua Herode. Tư cách đạo đức có gì không? Rồi hàng lãnh đạo của đạo Do Thái lúc bấy giờ thì các tư tế ở đền thờ đã biến chất để thực ra chỉ là thầy cúng. Có tiền thì cầu nguyện cho giáo dân, có tiền thì mới dâng lễ tế lên Đức Chúa Trời theo nhu cầu của người giáo dân. Còn các thầy dạy gọi là các ngôn sứ thì đã biết múa lưỡi để nói những cái lời không phải của Đức Chúa Trời mà lời của nhà nước, để tiếp tay cho những cái luận điệu dối trá, lừa lọc và đàn áp nhân dân cho dữ dội hơn, nhân danh Đức Chúa Trời. Đó là những ngôn sứ cung đình, những ngôn sứ tuyên sấm ăn tiền. Thì cái tấm lòng của Đức Giêsu như là tan vỡ ra khi thấy cái đoàn dân cơ nhỡ như không có chủ chăn là điều rất là đúng lý. Thì Chúa xoay quay qua các môn đệ của Chúa để Chúa mong môn đệ của Chúa hãy có chút tấm lòng đối với nhân dân, đối với các con chiên, đối với các cái tín đồ. Nhưng mà chúng ta hãy nghe cái phản ứng của các tông đồ, không khác gì những cái thứ chủ trang ác ôn. Ông Philip đáp: thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Dựa vào lý do eo hẹp về kinh tế tài chính, làm sao mà chăm sóc giáo dân, làm sao mà chăm sóc những cái người nhân dân nghèo khổ đây, tiền đâu, không có tiền thì không làm được gì. Muốn gây cái sức ép cho Chúa. Rồi Chúa lại còn bị một cái sức ép khác, là từ ông tông đồ Andre, là anh của Thánh Phêrô đó, cũng lại tấn công Chúa và nói rằng: ở đây chỉ có một em bé, có 5 chiếc bánh lúa mạch. 5 chiếc bánh lúa mạch thì chúng ta cũng nghĩ cái loại bánh mì rẻ tiền, bánh mì coi lớn nhưng mà bóp là một cái nó chỉ còn cục bột bằng ngón tay, và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thì thấm vào đâu? Coi như Chúa bị dội một cái gáo nước lạnh vào mặt khi muốn nhìn những cái thủ túc của mình, để kêu gọi họ cùng với Chúa hãy chịu liên lụy, hãy chịu dấn thân vì nhân dân, thì Chúa cô độc vô cùng. Ngay các thủ túc của Chúa đã tìm đủ mọi lý do để thối thoát, nhưng Chúa đâu có chịu thua. Lòng nhân từ của Chúa, và nhất là quyền năng của Chúa, Thánh Gioan người đã ghi câu chuyện này đã nói trước rồi, người nói thế là để thử ông, chứ người biết là mình sắp phải làm gì. Không có gì có thể ngăn cản lòng thương xót nhân từ của Đức Chúa Trời để cứu vớt nhân loại. Ngay cả khi nhân loại đã ngập tràn tội ác, thì cái cách mà Đức Chúa Trời cứu họ là sai chính người con yêu dấu của Chúa để chết thay cho cả một cái nhân loại bội bạc tội lỗi, trong đó có tôi và có anh chị em chúng ta. Cho nên có thể nói là cái cách huấn luyện dạy dỗ của Chúa Giêsu đối với các cái môn đệ, đối với các thủ lãnh của Hội Thánh, là cái tâm phải trước hết. Cái tâm không phải là cái môi mép, mà cái tâm là cái tấm lòng, như tấm lòng của Giêsu tan vỡ quặn thắt khi thấy nhân dân, khi thấy các tín đồ của Chúa cơ nhở như chiên không có chủ chăn. Không phải là không có chủ chăn, mà nó đúng ra không có những chủ chăn nhân từ. Vì thế chúng ta còn nhớ là cái lời phán quyết cuối cùng của Chúa Giêsu sau khi Chúa phục sinh. Chúa gọi ông Thánh Phêrô để phỏng vấn ông, mà giao cho ông nhiệm vụ thay quyền Chúa lãnh đạo Hội Thánh: Phêrô, anh có thương thầy không? Lại một lần nữa, không phải anh có bao nhiêu bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, anh có kinh nghiệm lãnh đạo không? Anh có thương thầy không? Thánh Phêrô do kinh nghiệm đã quá tự hào về cái sức mạnh của nhân loại, đã ngã khi chối Chúa không phải một, không phải hai, mà 3 lần. Cho nên lần này rất khiêm tốn: thưa thầy, thầy biết con yêu thầy. Chúa chưa chịu. Một lần nữa phỏng vấn lần thứ hai: Phêrô, anh có thương thầy không? Lúc đó Phêrô cũng nói: thầy biết con thương thầy lắm mà. Con thương thầy sao giờ này con còn đứng đây, con đã trốn đi rồi, con rất sợ công an, sợ mật vụ. Nhưng Chúa chưa chịu, Chúa lại hỏi phỏng vấn lần thứ ba: Phêrô, anh có thương thầy không? Thì Thánh Gioan, cái người thuật lại câu chuyện đó, có ghi ông Thánh Phêrô buồn vì Chúa cứ hỏi hoài. Mình đã nói là thưa thầy, con thương thầy. Nhưng hình như lúc đó Thánh Phêrô mới nhận ra, và cái câu trả lời của Thánh Phêrô bộc lộ cái điều này: thưa thầy, thầy biết là con yêu thầy. Đáp câu này, Thánh Phêrô đậu phỏng vấn, và Chúa Giêsu nói: anh hãy thay ta chăn dắt đoàn chiên của ta. Nhiều khi chúng ta còn phải để Chúa phán xét, chứ không phải mình tự cho mình thế này thế nọ đủ tư cách, đủ đạo đức, tự không. Quan trọng nhất là để hãy cho phán xét của Chúa biết mình là ai trước mặt Chúa. Đừng nghe dư luận, đừng để dư luận phong thánh mình sớm quá. Và Chúa Giêsu không phải chỉ nói mà còn làm hành động, để làm gương cho các tông đồ. Chúng ta nhớ cái chữ phúc sinh ly tử biệt trong giường cây dầu, khi mà bộ đội của vua Herod, khi mà bộ đội của đế quốc Roma đã vây kín cái vườn đó, không có một cái con muỗi có thể lọt được, và truy bắt Chúa, đọc lệnh bắt Chúa để giết Chúa, thì Chúa hiên ngang, Chúa đã đứng ra trước tất cả các môn đồ của đó đang run sợ, và nhiều người đã co giò chạy trốn rồi. Chúa nói, nếu các anh bắt tôi thì hãy để cho những người thân của tôi được ra đi bình an. Thử hỏi có lãnh đạo nào làm như vậy không? Thông thường làm ngược lại, đưa thuộc cấp ra làm bia đỡ đạn, theo cả hai nghĩa. Và nếu có sự cố, họ là những người bỏ cái thuộc cấp mình để chạy trốn trước tiên, với những cái phương tiện hơn người. Và Chúa Giêsu đã nói, những kẻ đến trước tôi toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp. Hễ thấy sói dữ đến thì chúng co giò để chạy thoát thân, để mặc cho đoàn chiên bị sói dữ xô xé. Còn Chúa Giêsu thì sao, thưa anh chị em? Ngài bảo, chiên tôi nghe tiếng tôi đi trước chúng và chúng đi theo sau tôi. Đức Thánh Cha Phanxicô còn nói, Chúa Giêsu là chủ chăn nhân hậu, không phải chỉ đi trước mà còn đi sau, đi bọc hậu, để có những con chiên nó mệt mỏi, nó không muốn tiếp tục hành trình nữa, thì nâng đỡ chúng con, gắn lên chúng con, đừng để bị bỏ rơi. Có khi Chúa còn đi qua bên tả, để có những cái kẻ thiên tả không theo đường Chúa mà theo những cái lạc giáo, Chúa bảo vào đoàn, đừng có đi theo những sói dữ. Có khi Chúa lại qua bên hữu, vì có những người bảo thủ, có những người quá khích, phe cực hữu mà, đừng con phải khiêm tốn, nghe lời hội thánh như nghe lời của Chúa. Ai nghe các con là nghe ta mà. Đó chính là hình ảnh của một tử nhân hậu, không bao giờ mà ngồi yên vị trong cái phòng máy lạnh để chỉ huy điều khiển từ xa, mà theo như Đức Thánh Cha, hãy rời cái văn phòng của mình, đi theo đoàn chiên và chấp nhận bị hôi hám, bị nước tiểu, bị phân của con chiên. Bài học quá vĩ đại, thưa anh chị em. Và chúng ta đừng nghĩ bài học này chỉ để dành cho các linh mục, các cha xứ, các đức giám mục của chúng ta, đức giáo hoàng, mà cho tất cả chúng ta. Vì mỗi người chúng ta cách nào đó, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa Giêsu thương cho chia sẻ vào ba cái nhiệm vụ lớn của Chúa. Thứ nhất là tư tế, để chúng ta tập hợp vợ con, chồng con, cháu các trong gia đình kinh hôn, kinh mai, thờ vượng Chúa. Cái gia đình của chúng ta phải là hội thánh thu hẹp, đừng để cho những cái mưu ma chức quỷ, những cái gương xấu, tất cả những cái quỷ quyệt nó xâm nhập vào gia đình của mình. Ai có thể bảo vệ gia đình chúng ta nếu không phải là Chúa Giêsu? Ngày hôm nay càng dễ sợ nữa, tội ác hoàng nó đã toàn cầu hóa, những cái khiêu dâm, những cái độc ác nó vào tận phòng ngủ của chúng ta mà chúng ta không có tỉnh thức để mà bảo vệ con em chúng ta. Ai cứu con em chúng ta? Thậm chí nhiều khi vô tình chúng ta tiếp tay cho quỷ dữ, khi chúng ta trao vào con em chúng ta, chẳng hạn như bé 5, 6, 7 tuổi mà một cái smartphone, chúng ta biết nó coi cái gì không? Rồi nhiều khi bố mẹ lại còn tự hào, cha có coi con bé của con mới có 5 tuổi mà nó dạy con biết dùng smartphone. Tự hào đó không phải là tự hào chính đáng, đó là mình giết con cái của mình, mình tiếp tay cho Satan. Đó, chúng ta tất cả đều là tư tế, phải thờ phượng Chúa. Chúng ta tất cả đều là ngôn sứ, chúng ta phải nói lời của Chúa cho con em chúng ta, cho bạn bè chúng ta, đừng sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi, chúng ta sẽ biên tập lời Chúa, bóp méo lời Chúa. Chúng ta không còn là ngôn sứ nói lời của Chúa, mà nói lời của quỷ dữ. Và chúng ta cũng là lãnh đạo cái cộng đoàn bé nhỏ, cái gia đình chúng ta, cái khu xóm của chúng ta. Tất cả chúng ta đều xin Chúa cho chúng ta hãy trở nên một tử nhân hậu theo lòng Chúa mơ ước.